Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 3 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm xả súng ở Colorado, 10 người thiệt mạng, nghi phạm bị bắt. Tòa cấp cao y án chung thân với thủ phạm sát hại bé gái Việt ở Nhật Bản. Lần đầu tiên Thủ tướng được giới thiệu bầu Chủ tịch nước ở Việt Nam. Việt Nam phê duyệt khẩn cấp vaccine của Nga sau khi nhận quà từ Tổng thống Putin. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị theo dõi. Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Anh, Canada hôm 22 tháng 3 đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc vì những vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Đây là hành động phối hợp đầu tiên của phương Tây chống lại Bắc Kinh dưới thời tân Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Bắc Kinh ngay lập tức đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt chống lại EU, bao gồm đối với các nhà lập pháp, các nhà ngoại giao, các viện và gia đình ở châu Âu, đồng thời cấm các doanh nghiệp của họ buôn bán với Trung Quốc. Các chính phủ phương Tây đang tìm cách buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về việc giam giữ hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ theo đầu hồi ở Tây Bắc Trung Quốc, nơi Hoa Kỳ cho rằng Trung Quốc đang phạm tội diệt chủng. Trung Quốc phủ nhận mọi cáo buộc lạm dụng. Theo hãng tin Reuters, nỗ lực phối hợp của Tây Phương dường như đã sớm đạt được kết quả trong việc thúc đẩy ngoại giao phối hợp của Hoa Kỳ nhằm đối đầu với Trung Quốc cùng với các đồng minh, một yếu tố cốt lõi trong chính sách đối phó Trung Quốc của ông Biden. Các quan chức cấp cao của chính quyền Hoa Kỳ cho biết họ đang tiếp xúc hàng ngày với các chính phủ ở châu Âu về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, điều mà họ gọi là biểu diễn lưu động ở châu Âu. Các nhà hoạt động và các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết có ít nhất là 1 triệu người Hồi giáo đã bị giam giữ trong các trại ở Tân Cương. Các nhà hoạt động và một số chính trị gia phương Tây cáo buộc Trung Quốc sử dụng hình thức tra tấn, cưỡng bức lao động và triệt sản. Trung Quốc nói các trại của họ là trại huấn nghiệp và cần thiết để chống lại chủ nghĩa cực đoan. Liên minh châu Âu là khu vực đầu tiên áp đặt các biện pháp trừng phạt vào ngày 22 tháng 3 đối với 4 quan chức Trung Quốc, bao gồm một giám đốc an ninh hàng đầu và một tổ chức. Quyết định này sau đó được Anh và Canada áp dụng. Những quan chức Trung Quốc bị Hoa Kỳ nhắm tới là Chang Ming-guo, giám đốc sở công an Tân Cương và một quan chức cấp cao khác trong khu vực tên là Wang Chuzhen. Năm ngoái Hoa Kỳ chỉ định trừng phạt quan chức hàng đầu ở Tân Cương, Chang Wang-guo. Quan chức này không bị các đồng minh phương Tây khác nhắm vào hôm 22 tháng 3 nhằm tránh một cuộc tranh chấp ngoại giao lớn hơn. Bộ trưởng Ngoại giao của Canada và Anh đưa ra một tuyên bố chung với Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói rằng cả ba đã thống nhất trong việc yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt các hoạt động đàn áp ở Tân Cương. Họ nói rằng bằng chứng về các vụ lạm dụng rất khủng khiếp, trong đó có các hình ảnh vệ tinh, lời khai của nhân chứng và các tài liệu của chính phủ Trung Quốc. Ngoài ra, các bộ trưởng ngoại giao của Úc và New Zealand cũng ra một tuyên bố bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về việc ngày càng có nhiều báo cáo đáng tin cậy về những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác ở Tân Cương, và hoan nghênh các biện pháp trừng phạt của Canada, Liên minh châu Âu, Anh và Hoa Kỳ. Bắc Kinh nhanh chóng trả đũa bằng các biện pháp trừng phạt đối với các nhà lập pháp châu Âu. Cơ quan ra quyết định chính sách đối ngoại chính của EU là Ủy ban Chính trị và An ninh và Hai viện. Trung Quốc cũng triệu tập đại sứ EU Nicolas Chaupus và đại sứ Vương quốc Anh Caroline Wilson để phản đối nghiêm khắc. Cái gọi là các biện pháp trừng phạt dựa trên sự dối trá là không thể chấp nhận được, Bộ trưởng Ngoại giao, Ủy viên Quốc vụ viện Vương Nghị nói trong cuộc họp riêng với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Hôm 23 tháng 3, Hoa Kỳ cho biết họ ủng hộ Philippines trong cuộc đối đầu với Bắc Kinh ở Biển Đông, nơi Manila yêu cầu một đội tàu đánh cá của Trung Quốc phải rời khỏi khu vực đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, Trung Quốc phớt lờ lời kêu gọi của Philippines và khẳng định họ sở hữu khu vực này. Đại sứ quán Hoa Kỳ nói họ chia sẻ mối quan ngại của Philippines và cáo buộc Trung Quốc sử dụng lực lượng dân quân hàng hải để dọa nạt, khiêu khích và đe dọa các quốc gia khác. Điều này làm suy yếu hòa bình và an ninh trong khu vực. Chúng tôi sát cánh với Philippines, đồng minh hiệp ước lâu đời nhất của chúng tôi ở châu Á. AP dẫn tuyên bố của đại sứ Hoa Kỳ tại Manila nói, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana hôm Chủ nhật yêu cầu khoảng 200 tàu của Trung Quốc mà ông nói là tàu dân quân rời khỏi đá Ba Đầu, cách thị trấn Bataraza ở tỉnh Palawan, miền Tây Philippines khoảng 175 hải lý, tương đương với 324 km về phía Tây. Các giới chức Philippines nói đá Ba Đầu mà nước này gọi là Julian Felipe nằm trong vùng đặc quyền kinh tế được quốc tế công nhận của họ, nơi Philippines được hưởng độc quyền khai thác hoặc bảo tồn bất kỳ tài nguyên nào. Trước đó hôm 7 tháng 3, lực lượng hải cảnh Philippines phát hiện khoảng 220 tàu Trung Quốc neo đậu tại bãi đá ngầm mà cả Bắc Kinh và Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền. Hôm 22 tháng 3, Trung tướng Quirilito Sobehana của quân đội Philippines cho biết một máy bay giám sát của nước này phát hiện 183 tàu Trung Quốc vẫn đang ở bãi đá ngầm. Giới chức Philippines cũng công bố hình ảnh trên không về các tàu Trung Quốc đang có mặt trong khu vực này. Bộ trưởng Ngoại giao Theodore Locsin Jr. cho biết Philippines đã gửi kháng thư ngoại giao về sự hiện diện của Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc khẳng định họ sở hữu bãi đá ngầm mà họ gọi là Neo Chiao và cho biết các tàu Trung Quốc tập trung ở khu vực này để tránh biển động. Bắc Kinh cũng phủ nhận các tàu này là của lực lượng dân quân hàng hải. Đại sứ quán Trung Quốc trong một tuyên bố hôm 22 tháng 3 nói rằng bất kỳ sự suy đoán nào như vậy đều không giúp ích gì ngoài việc gây ra những khó chịu không cần thiết và hy vọng tình huống có thể được xử lý một cách khách quan và hợp lý. Tuy nhiên, Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết tàu thuyền Trung Quốc đã neo đậu ở khu vực này trong nhiều tháng với số lượng ngày càng tăng, bất kể thời tiết như thế nào. Phát ngôn viên của Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết trong một cuộc họp báo rằng Tổng thống Philippines sẽ nói chuyện với Đại sứ Trung Quốc tại Manila về vấn đề này. Thêm một vụ xả súng vừa xảy ra tại một cửa hàng tạp hóa ở bang Colorado, Mỹ hôm 22 tháng 3, giết chết 10 người, bao gồm một cảnh sát. Vụ xả súng diễn ra chỉ 6 ngày sau khi xảy ra vụ xả súng ở các tiệm spa ở bang Atlanta hôm 16 tháng 3 khiến 8 người thiệt mạng. Tay súng hiện chưa được tiết lộ danh chính đã nổ súng tại cửa hàng King Supers tại Boulder, cách Denver khoảng 45 km về phía Tây Bắc, vào cuối buổi chiều ngày 22 tháng 3, khiến những người mua sắm hoảng loạn, nhân viên chạy tìm nơi trú ẩn trong khi hàng trăm cảnh sát bao vây khu vực. Truyền thông Mỹ nói nghi phạm đã sử dụng một khẩu súng trường để tấn công và đăng hình ảnh một người đàn ông cởi trần với một chân đẫm máu khập khiễng đang bị cảnh sát còng tay dẫn đi. Cảnh sát cho rằng tay súng chỉ hành động một mình. Cảnh sát trưởng Boulder Merritt Herold cho biết có 10 người thiệt mạng tại hiện trường, trong số đó có cảnh sát Eric Telly, 51 tuổi, người đã phục vụ 11 năm trong lực lượng cảnh sát Boulder, cũng là người đầu tiên đến cửa hàng. Theo lời cha của ông Tully, viên cảnh sát này có 7 người con và đang tìm một công việc ít nguy hiểm hơn. Cảnh sát cho biết tay súng đã được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương nhưng không cho biết tình trạng thương tích của anh ta như thế nào. Hiện chưa có thông tin về thời điểm nghi phạm có thể phải ra hầu tòa. Vụ xả súng đã thêm vào trong danh sách các vụ xả súng hàng loạt xảy ra ở Colorado, với một số các vụ bạo lực súng ống gây chấn động nhất trong lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ. Vụ nổ súng xảy ra chỉ cách khuôn viên trường đại học hàng đầu của Colorado khoảng hơn 3 km.
Mặc dù đối mặt với các tố cáo quấy rối tình dục và bị các lãnh đạo bên Dân Chủ kêu gọi từ chức, Thống đốc New York, ông Andrew Cuomo, vẫn đang được sự ủng hộ của đa số cử tri Dân Chủ trong bang, kể cả cử tri gốc Việt, vốn tin rằng các cáo buộc nhắm vào ông là vu khống. Thống đốc Cuomo đang đối mặt với 3 thách thức cùng một lúc: cáo buộc quấy rối tình dục của một số phụ nữ dẫn đến lời kêu gọi từ chức, cuộc điều tra liên bang đang diễn ra về việc xử lý các ca tử vong do COVID-19 tại viện dưỡng lão và một cuộc điều tra luận tội toàn diện vừa bắt đầu. Trong những tuần qua, đã có 7 phụ nữ ra mặt tố cáo thống đốc Cuomo vì hành vi không đứng đắn. Một người trong số đó cho biết đã bị ông Cuomo sờ soạng. Không chỉ Tổng thống Joe Biden mà các thành viên Dân Chủ hàng đầu từ New York, bao gồm lãnh đạo khối đa số ở Thượng viện, ông Chuck Schumer và Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand, cũng đã bỏ rơi Cuomo và đồng lòng kêu gọi ông từ chức. Tổng thống Biden nói trong một cuộc phỏng vấn trên ABC News hôm 16 tháng 3 rằng ông Andrew Cuomo nên từ chức nếu cuộc điều tra xác nhận ông thực sự có hành vi quấy rối tình dục, nhưng ông Biden không ủng hộ việc ông Cuomo phải từ chức ngay lập tức. Cần có một cuộc điều tra để xác định xem những gì cô ta nói có đúng không, ông Biden nói trong cuộc phỏng vấn. Cho đến nay, ông Cuomo phủ nhận mọi cáo buộc và từ chối từ chức. Dù có thể giảm bớt sức ép với lời hứa sẽ không tái tranh cử, nhưng ông Cuomo đã không làm. Hôm nay không phải là ngày dành cho chính trị. Tôi đang tập trung vào công việc của mình. Ông Cuomo nói trong một cuộc họp báo qua truyền hình gần đây khi được hỏi liệu ông có tranh cử nhiệm kỳ thứ tư hay không. Trong thời kỳ đỉnh cao với tỷ lệ được lòng dân cao ngất ngưỡng về cách xử lý dịch COVID-19, ông Cuomo đã nhận thêm được nhiều khoản đóng góp trong tranh cử và ông đã có một quỹ tranh cử lên tới 16,8 triệu đô la. Cuộc thăm dò lòng dân gần đây cũng diễn ra theo chiều hướng có lợi cho ông Cuomo, với đa số người dân New York nói rằng ông không nên từ chức và tỷ lệ ủng hộ ông vẫn ở trên mức 60% trong nhóm các cử tri da đen, một khối cử tri rất quan trọng, theo tờ Business Insider. Cũng không phải ngẫu nhiên mà hôm 17 tháng 3, Thống đốc Cuomo đã chọn nhà thờ Baptist Mount Nebot ở Harlem, New York, trái tim của cộng đồng người Mỹ gốc Phi, để tiêm vaccine ngừa COVID-19, tờ Buffalo News cho biết. Tôi rất tin tưởng rằng có ai đó cầm cương và chúng ta sẽ vượt qua được nạn này, đại dịch. Cựu dân biểu Charles B. Rangel, 90 tuổi, cựu chiến binh chiến tranh Triều Tiên, được Buffalo News dẫn lời tại sự kiện để khen ngợi cách ứng phó của ông Cuomo đối với đại dịch COVID-19 trong những tràng vỗ tay và gật đầu tán thành của cử tọa. Với sự ủng hộ mạnh mẽ của khối cử tri da màu và lợi thế tiền bạc khổng lồ so với bất kỳ đối thủ tiềm năng nào, ông Cuomo không sợ khả năng bị Hạ viện bang New York luận tội và chuẩn bị cho việc tái tranh cử vào năm sau. Trao đổi với VOA từ quận Bronx, thành phố New York, bà Nguyên Vân, cử tri Dân Chủ, nói bà và gia đình bà lúc nào cũng tin tưởng ông Cuomo vì trước giờ ông ấy làm việc rất tốt. Bà nói bà không tin vào các cáo buộc quấy rối tình dục nhắm vào ông Cuomo. Những cô đó nói họ cảm thấy khó chịu trước những lời nói của ông ấy, nhưng lại không đưa ra bằng chứng gì hết. Bà Vân nói và cho biết bà đợi chừng nào điều tra xong thì mới biết có tin hay không các cáo buộc. Bà Vân cho rằng nếu chỉ vì những lời nói vu vơ mà ông Cuomo phải từ chức thì không đáng. Tuy nhiên, nếu điều tra kết luận ông Cuomo có tội thì bà ủng hộ việc ông ấy từ chức. Đánh giá về thành tích của đương kim thống đốc New York, bà Vân nói, trong suốt mùa dịch ông ấy rất lo cho dân chúng. Ngày nào ông cũng lên TV nhắc người dân rửa tay, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang.
Ông làm rất là hiệu quả và dân chúng rất là mệt.
Bà nói thêm và chỉ ra rằng nhờ ông Cuomo phong tỏa kịp thời và thực hiện kỷ luật phong tỏa nên sau một thời gian dịch xuống liền. Bà Vân nói bà không đồng ý việc các lãnh đạo đảng Dân Chủ, trong đó có Tổng thống Biden, kêu gọi ông Cuomo từ chức khi mọi việc chưa rõ ràng. Tại sao lãnh đạo đảng lại không bảo vệ người của đảng mình mà lại vội vàng kết tội và kêu gọi người ta từ chức? Bà nói và chỉ ra việc cựu Tổng thống Donald Trump bị cáo buộc rất nhiều về hành vi không đúng đắn với phụ nữ mà được đảng Cộng Hòa bảo vệ nên không hề bị gì hết. Ông Diệu Lê, một nhà môi giới bất động sản ở New York, vốn bầu cho ông Donald Trump trong cả hai kỳ bầu cử tổng thống, nhận định rằng những vụ tai tiếng này chỉ là chiêu trò chính trị để triệt hạ ông Cuomo trước kỳ bầu cử thống đốc vào năm tới. Chính trị gia nào cũng có đen có trắng, ai cũng có vết hết. Ông nói và cho rằng những cáo buộc về quấy rối tình dục không đáng để cho ông ấy từ chức. Dù đánh giá thành tích của ông Cuomo trong nhiệm kỳ thống đốc New York là tốt, nhưng đến kỳ bầu cử năm sau, ông Diệu nói, ông phải xem xét cho ông Cuomo và đối thủ của ông ấy rồi mới quyết định bầu cho ai.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam sẽ là đầu tiên có một đương kim thủ tướng được giới thiệu làm ứng cử viên cho chức chủ tịch nước, hiện đang do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm nhiệm từ khi Chủ tịch Trần Đại Quang qua đời năm 2018. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc được truyền thông trong nước trích lời cho biết hôm 23 tháng 3 rằng đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ được giới thiệu để bầu Chủ tịch nước tại kỳ họp Quốc hội dự kiến khai mạc ngày 24 tháng 3, và điều này chưa từng có tiền lệ. Trả lời phóng viên, ông Tổng thư ký Quốc hội cho biết có khoảng 25 chức danh lãnh đạo sẽ được Quốc hội kiện toàn tại kỳ họp này, trong đó có Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng. Ngoài việc xác nhận thông tin Thủ tướng Phúc được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Hạnh Phúc không thông báo cụ thể về các nhân sự ở các chức danh khác theo VN Express. Trước đó, hôm 18 tháng 3, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiết lộ danh tính các ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội, dù những thông tin này đã dò dỉ ra công chúng từ vài tháng trước đó. Theo danh sách sơ bộ cho người của các cơ quan trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngoài Thủ tướng Phúc được giới thiệu ứng cử khối Chủ tịch nước, còn có trưởng ban tổ chức trung ương Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử khối Chính phủ và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ứng cử khối Quốc hội. Lý giải lúc đó về việc đại biểu đang ở khối này lại được giới thiệu ứng cử ở khối khác, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lệnh được thanh niên trích lời nói rằng danh sách nhân sự giới thiệu ứng cử các khối được lập theo thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Ban Công tác đại biểu của Quốc hội cho biết hôm 23 tháng 3 rằng nhân sự Thủ tướng sẽ do Chủ tịch nước giới thiệu và rằng tất cả theo quy trình của Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức Chính phủ. Cũng theo ông Tuấn Anh, cho đến nay chưa có ai tự ứng cử vào các chức danh cao nhất của Việt Nam, được biết là tứ trụ. Kể từ khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời hồi tháng 9 năm 2018, ông Trọng đã kiêm nhiệm thêm chức danh này, một động thái được so sánh giống với việc Chủ tịch Tập Cận Bình thâu tóm quyền lực ở Trung Quốc với hai chức danh tương tự. Ông Trọng tái cử chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp tại Đại hội Đảng 13 vừa qua với hai đặc cách về giới hạn tuổi và số lượng nhiệm kỳ. Ông Phúc 67 tuổi cũng là một ngoại lệ vì quá giới hạn tuổi cho phép khi theo quy định của Bộ Chính trị các ủy viên tái cử không quá 65 tuổi. Và theo kịch bản mà giới quan sát nhận định, ông Phúc sẽ trúng cử chức Chủ tịch nước, một chức danh mang tính nghi lễ nhiều hơn là thực quyền so với chức vị đứng đầu chính phủ như ông đang nắm hiện nay. Bộ Chính trị đưa ra danh sách giới thiệu ứng cử viên cho ba vị trí tam trụ hôm 8 tháng 3, và ông Trọng lúc đó đề nghị quán triệt và thực hiện nhất quán phương hướng công tác nhân sự do Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã thông qua để nhằm đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện, hài hòa của Đảng trên các lĩnh vực, địa bàn và tạo ra sức mạnh tổng hợp chung.
Tòa án cấp cao y án chung thân với thủ phạm sát hại bé gái người Việt ở Nhật Bản. Tòa án cấp cao Tokyo hôm 23 tháng 3 giữ nguyên bản án chung thân mà tòa cấp dưới đã tuyên đối với thủ phạm sát hại bé gái 9 tuổi người Việt vào năm 2017, bác bỏ tuyên bố của người bào chữa rằng bằng chứng ADN đã được thu thập thông qua các phương tiện bất hợp pháp. Truyền thông Nhật Bản cho biết tòa án đã bác đơn kháng cáo của Yasumasa Shibuya, 49 tuổi, cựu trưởng nhóm phụ huynh tại trường tiểu học Musumi Daini ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba, cho rằng bằng chứng được thu thập và sử dụng để kết tội ông ta về tội giết bé gái Lê Thị Nhật Linh học lớp 3 của trường là hợp lệ. Thẩm phán chủ tọa Masahiro Hiraki cho rằng các nhà điều tra đã tịch thu bất hợp pháp bằng chứng ADN mà không có lệnh khám xét và chỉ trích họ là lười biếng, nhưng ông nói rằng bằng chứng vẫn chấp nhận được vì tính bất hợp pháp không quá lớn và nhu cầu lấy mẫu ADN của Shibuya là cần thiết. Thẩm phán nói thêm rằng không có vi phạm về quyền của bên thứ ba trong vụ thu thập mẫu. Tòa án cấp cao cũng bác bỏ kháng cáo của các công tố viên về đề nghị án tử hình cho ông Shibuya, nói rằng vụ giết người là không có tính toán trước. Theo phán quyết của tòa án quận Chiba vào tháng 7 năm 2018, ông Shibuya đã bắt cóc bé Nhật Linh bằng xe của ông ta khi bé đang trên đường đến trường vào ngày 24 tháng 3 năm 2017, sau đó tấn công tình dục và bóp cổ bé trước khi bỏ xác bé gần mương thoát nước ở thành phố Abiko hai ngày sau đó. Tòa án quận kết án Shibuya tù chung thân vì ADN của anh ta được tìm thấy trên cơ thể nạn nhân, trong khi ADN của máu trong xe của anh ta trùng khớp với bé gái. Nhưng tại một phiên tòa xét xử vào tháng 11 năm ngoái, nhóm bào chữa cho rằng nên loại bỏ tàn thuốc được sử dụng để lập hồ sơ ADN khỏi các bằng chứng vì chúng được thu thập mà không có lệnh khám xét. Họ yêu cầu hủy bỏ bản án và cho Shibuya trắng án. Các công tố viên phản bác rằng phương pháp điều tra là hợp pháp vì tàn thuốc đã bị vứt bỏ và được tìm thấy trong đống rác của bị cáo tại một địa điểm thu gom, không có khóa bên đường.
Một tuần sau khi nhận được lô vaccine Sputnik V do Tổng thống Vladimir Putin tặng, Việt Nam hôm 23 tháng 3 khẩn cấp phê duyệt loại vaccine do Nga sản xuất cho việc tiêm phòng chống COVID trong nước. Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev hôm 16 tháng 3 mang đến Việt Nam lô vaccine 1.000 liều Sputnik V dưới hình thức quà tặng theo quyết định của Tổng thống Putin trong chuyến công du của ông tới Hà Nội. Bộ Y tế Việt Nam hôm 23 tháng 3 cho biết đã phê duyệt có điều kiện loại vaccine này cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam. Thứ trưởng Trương Quốc Cường là người ký ban hành phê duyệt vaccine Gamcovidvac, tên khác của Sputnik V do công ty JSC Gerarium của Nga sản xuất. Đây là vaccine nước ngoài thứ hai được Việt Nam phê duyệt cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19, theo Bộ Y tế. Hồi đầu tháng 2, Việt Nam phê duyệt vaccine chống virus corona do công ty dược AstraZeneca và Đại học Oxford của Anh phát triển. Hãng thông tấn Nga Interfax hồi tháng 2 đưa tin rằng vaccine Sputnik V của họ đã được Việt Nam phê duyệt, trong khi Bộ Y tế Việt Nam lúc đó mới chỉ cho biết đã nhận được đề xuất từ một hội đồng tư vấn y tế để phê duyệt loại vaccine này cùng với vaccine Moderna của Mỹ để sử dụng cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Vaccine Sputnik V được Việt Nam phê duyệt hôm 23 tháng 3 dựa trên dữ liệu an toàn, chất lượng và hiệu quả do Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vaccine và Sinh phẩm Y tế Polivac cung cấp, theo Bộ Y tế. Tuy nhiên, bộ này không cho biết khi nào sẽ nhận được các liều vaccine mua từ Nga. Việt Nam hồi tháng 8 năm ngoái đăng ký mua từ 50 đến 150 triệu liều vaccine do Nga sản xuất. Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết hồi đầu tháng 2, nhà sản xuất Sputnik V có thể cung cấp khoảng 60 triệu liều cho Việt Nam. Sputnik V là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới được phê duyệt hồi tháng 8 năm ngoái, dù vấp phải nhiều nghi ngờ từ giới chuyên gia quốc tế. Kể từ đó, Bộ Y tế Nga đã cho triển khai tiêm quy mô toàn quốc loại vaccine này khi còn chưa thực hiện xong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Tuy nhiên, đến nay, vaccine Sputnik V đã được hơn 50 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, phê chuẩn sử dụng theo Bộ Y tế Việt Nam. Sputnik V là một trong ba loại vaccine do Nga phát triển và Tổng thống Putin dự kiến sẽ được tiêm vaccine chống COVID-19 vào ngày 23 tháng 3, nhưng Điện Kremlin từ chối không cho biết ông Putin sẽ tiêm loại nào, theo AP. Vị Tổng thống Nga từng bị chỉ trích vì do dự không muốn tiêm phòng trong lúc công chúng Nga ít tin tưởng vào loại vaccine sản xuất trong nước. Trong khi đó, công chúng Việt Nam tin tưởng vào vaccine của Nga nhất so với người dân các nước khác trên thế giới, theo một khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu của Anh, YouGov, công bố hồi cuối năm ngoái. Cùng thời gian đó, Nga tuyên bố vaccine Sputnik V đạt hiệu quả 95%, một tỷ lệ tương đương với hai loại vaccine của Pfizer và Moderna của Mỹ được công bố lúc đó. Việt Nam cũng đang phát triển 4 loại vaccine ở trong nước và dự kiến sẽ có vaccine phòng COVID-19 made in Việt Nam đầu tiên vào cuối quý 3 năm nay, theo Nhân dân. Vaccine Nanocovax hiện đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 với nhiều triển vọng lạc quan và dự kiến sẽ sang giai đoạn 3 vào đầu tháng 5. Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo của Bộ Y tế Nguyễn Ngô Quang được Nhân dân trích lời cho biết hy vọng vào cuối quý 3 năm nay vaccine này sẽ có thể được sử dụng để tiêm phòng trong nước. Đến nay đã có hơn 36.000 người dân được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ở Việt Nam. Theo thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia được VN Economy trích dẫn, thống kê của Bộ Y tế cho thấy tính đến ngày 23 tháng 3, Việt Nam ghi nhận 2.575 ca nhiễm virus corona với số lượng các trường hợp tử vong vẫn dừng ở con số 35.
Người Sài Gòn đang mệt mỏi trong cái nóng và bộn bề lo toan của dịch Covid đe dọa. Thời tiết này khiến nhiều người ngại ra ngoài và cũng không ít người vẫn phải ra đường nhọc nhằn mưu sinh dưới tiết trời nắng gắt cùng cái nóng hầm hập của Sài Gòn. Bà Nguyễn Thị Hoa làm nghề lượm ve chai kể.
10 giờ đến 12 giờ là nóng ghét á. Từ 12 giờ đó lại chiều là cũng 1-2 giờ mới mát lại. 2 giờ đến 3 giờ đến 4 giờ là mới mát, mới dịu trời. Nếu quá mình cũng chui vô chỗ mát, mát ngồi chết. Nó phía phía rồi mình đi tiếp.
Khi nắng gắt dịu dần thì cái nóng hầm hập tiếp tục kéo dài suốt. Ông Trần Trọng Tính, nhân viên giữ xe, kể.
Từ giờ này đổ về sáng là được nổi lắm. Phải chịu sao giờ cái công việc cái chén cơm hàng ngày của mình thường phải ráng mình lo mình làm chứ ai chia sớt gì đâu cho mình. Bây giờ cái thời tiết nắng nóng quá thì coi như là cái sức khỏe rồi khá trong người mình nó ấy nó đại loại là nó không có phù hợp với cái thời tiết đó, thì nó đâm ra nó mệt mỏi cho mình vậy thôi.
Ông Tính nói rằng cũng vì hai chữ mưu sinh mà người dân không nề hà, cho dù nắng nóng đang khiến công việc của họ trở nên nhọc nhằn hơn. Nhiều lao động quen với cuộc sống rày đây mai đó, nhưng lắm lúc họ vẫn không chịu nổi những ngày Sài Gòn vào mùa nắng nóng. Bà Lê Thị Ngọc Hương chia sẻ.
Bán đắt lắm nhưng mà bệnh là bán không được luôn. Mỗi năm qua Tết là bán đắt dữ dằn lắm luôn. Học sinh rồi đi học là lại bình thường là bán ngon lắm mà. Bây giờ này nắng này bán không được. Chẳng được gì á, nắng gắt là mệt lắm chứ, mà thì tại mình cuộc sống mình phải bán thôi chứ.
Mệt mỏi và say nắng là chuyện vẫn hay gặp với người mưu sinh nơi hè phố mùa nóng, bà Nguyễn Thị Hoa kể.
Nhiều khi nó cũng chán ghét, nó say nắng, nó mệt mà vậy. Nhiều khi nó cũng trục huyết áp đó, mình say đó. Nó cũng mệt chứ. Đó là giờ mình một là mua cho nước uống cho nó khỉ lại. Đây mình vô mép mình ngồi chụp rồi mình đi tiếp.
Cái nắng ngày càng khắc nghiệt, còn vì Sài Gòn giờ quá ít cây xanh trên đường phố, ông Trần Trọng Tính cho biết.
Người địa phương này đâu cho che. Đó, coi như đó là con thấy cái bàn gạch vàng nó gạch sẵn cho con không? Đó. Nhưng mà con chỉ được ngồi để xe chứ ngồi chứ không có che chắn gì được hết trơn á. Đó. Thì giờ là phải chịu chứ sao giờ. Ví dụ như nắng quá thì cứ như là bắt chạy trong này bắt ngồi. Đó, nó mát thì mình đi ra.
Với những người mưu sinh độ nhật nơi hè phố đô thị Sài Gòn, lâu nay công việc của họ vốn vất vả, giờ còn khó khăn, chật vật hơn rất nhiều dưới cái nắng gắt. Họ chấp nhận cái nóng rát mặt, vật lộn với công việc để nhọc nhằn vì miếng cơm manh áo.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết hỗ trợ Đài Loan. Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết hỗ trợ Đài Loan trước các hành động đe dọa quân sự của Trung Quốc. Trong hai ngày 23 và 24 tháng 1, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phái nhiều máy bay chiến đấu đến gần Đài Loan và vào vùng nhận dạng phòng không của đảo quốc này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết trong một tuyên bố, Hoa Kỳ lo ngại về các chiêu thức mà Trung Quốc đang tiến hành nhằm đe dọa các nước láng giềng, trong đó có Đài Loan. Chúng tôi kêu gọi Bắc Kinh ngưng áp lực quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan và thay vào đó tham gia đối thoại có ý nghĩa với các đại diện dân cử của Đài Loan. Trong năm qua, Trung Quốc ngày càng gia tăng các phi vụ gần Đài Loan, nhưng hiếm khi bay nhiều máy bay với quả lực lớn như vậy. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, nhóm máy bay của Trung Quốc bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Trong một động thái khiêu khích khác, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa gần đây đã thông qua luật cho phép lực lượng cảnh sát biển của họ nổ súng vào các tàu nước ngoài trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố phần lớn Biển Đông thuộc quyền tài phán của họ. Vào ngày 27 tháng 1, chính phủ Philippines đã ra công hàm ngoại giao phản đối luật này. Ngày 23 tháng 1, nhóm tàu tác chiến của Mỹ do tàu sân bay USS Theodore Roosevelt dẫn đầu đã tiến vào Biển Đông để tiến hành các hoạt động thường lệ thúc đẩy quyền tự do hàng hải. Chuẩn đô đốc Doug Verissimo, tư lệnh nhóm tàu tác chiến tàu sân bay chính cho biết, với 2/3 lưu lượng thương mại của thế giới đi qua khu vực rất quan trọng này, điều quan trọng là chúng ta phải duy trì sự hiện diện của mình và tiếp tục thúc đẩy trật tự dựa trên quy tắc đã cho phép tất cả chúng ta để thịnh vượng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price tuyên bố, chúng tôi sẽ sát cánh cùng các nước bạn và đồng minh để thúc đẩy sự thịnh vượng chung, an ninh và các giá trị của chúng tôi ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Và điều đó bao gồm việc thắt chặt thêm mối quan hệ của chúng tôi với Đài Loan Dân Chủ. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ một giải pháp hòa bình các vấn đề xuyên eo biển, phù hợp với mong muốn và lợi ích tốt nhất của người dân Đài Loan. Ông nói Hoa Kỳ duy trì các cam kết lâu đời của mình như được nêu trong 3 thông cáo chung, đạo luật về quan hệ Đài Loan và 6 đảm bảo. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan duy trì khả năng tự vệ đầy đủ. Cam kết của chúng tôi đối với Đài Loan là vững chắc và đóng góp vào việc duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan và trong khu vực.